Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối mùa đông đầu xuân là thời điểm tốt cho bệnh sởi có cơ hội phát triển và lây lan nhanh trong cộng đồng. Bệnh sởi thường xuất hiện ở trẻ em nhưng người lớn cũng có thể mắc. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn một số biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi, nhất là trong thời điểm giao mùa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh sởi lây qua đường hô hấp, thường lây 4 ngày trước khi vết ban đỏ xuất hiện. Khi bệnh nhân ho, hắt xì hay nói chuyện, những giọt nước nhỏ xíu có chứa virus sẽ bắn ra không khí và người khác có thể hít vào hoặc những giọt này có thể rơi xuống một nơi nào đó như mặt bàn, điện thoại. Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ. Bệnh thường gặp ở trẻ em và người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch. Bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng có thể gây nhiều biến chứng. Các biến chứng của bệnh sởi gồm viêm phế quản, thường do bội nhiễm, xuất hiện vào cuối thời kỳ mọc ban. Biểu hiện sốt lại, ho nhiều, nghe phổi có rang phế quản, bạch cầu tăng, trên phim X-quang nhìn rõ hình ảnh phế quản bị viêm, thấy có nốt mờ rải rác hai phổi. Biến chứng này rất nguy hiểm và thường là nguyên nhân gây tử vong trong bệnh sởi, nhất là ở trẻ nhỏ. Viêm thanh quản. Biến chứng viêm thanh quản có thể gặp ở các giai đoạn của bệnh sởi. Biến chứng ở giai đoạn sớm là do virus sởi xuất hiện ở giai đoạn khởi phát, giai đoạn đầu của mọc ban, biến chứng viêm có thể mất theo nốt ban, bệnh nhân có cơn khó thở do co thắt thanh quản. Diễn biến thường nặng, sốt cao vọt lên, ho ong ổng, khàn tiếng, khó thở, tím tái. Viêm não, màng não tủy cấp là biến chứng nguy hiểm gây tử vong và di chứng cao thường gặp ở trẻ lớn tuổi đi học, xuất hiện vào tuần đầu của ban, ngày 3 đến 5 của ban. Triệu chứng bệnh khởi phát đột ngột, người bệnh sốt cao vọt, có thể co giật, rối loạn ý thức như hôn mê, liệt nửa người hoặc một bên chi, liệt dây thần kinh số 3, số 7. Ngoài ra, bệnh nhân hay gặp hội chứng tháp, ngoại tháp, tiểu não, tiền đình. Biến chứng viêm tủy biểu hiện dưới dạng liệt hai chi dưới, rối loạn cơ vòng. Viêm màng não, một dạng biến chứng thần kinh khác của bệnh sởi là viêm màng não kiểu thanh dịch và viêm màng não mủ sau viêm tai do bội nhiễm. Viêm niêm mạc miệng, biến chứng này xảy ra vào giai đoạn đầu của bệnh sởi, thường tự mất cùng ban sởi. Nếu biến chứng xuất hiện ở giai đoạn muộn của bệnh sởi thì căn nguyên chính là bội nhiễm, chủ yếu gặp ở người có điều kiện vệ sinh kém dẫn đến tình trạng viêm hoại tử trong miệng, sốt, viêm loét môi. Viêm dạ dày ruột gây tiêu chảy cấp hoặc kéo dài. Biến chứng này có thể gặp ở giai đoạn các triệu chứng sởi khởi phát hoặc sau khi các sốt và giảm dần ban sởi. Tiêu chảy kéo dài dễ dẫn đến mất nước với các tình trạng trũng mắt, miệng khô, tiểu ít. Người bệnh không được bù nước đúng cách, kịp thời có thể bị sốc, suy thận, tử vong. Diễn tiến nặng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy do sởi, nhất là trẻ suy dinh dưỡng. Các triệu chứng về hô hấp thường liên quan tới ho nhiều và xuất tiết nhiều đờm dãi. Vì vậy, trẻ cần được thông thoáng đường thở bằng các biện pháp như cho trẻ nằm cách ly, trẻ nên được vệ sinh mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý nếu trẻ xuất tiết ít, bổ sung lông đờm khi tăng tiết và thực hiện các hướng dẫn hỗ trợ khác khi trẻ nằm trong bệnh viện như hút đờm rãi, thở oxy hay khí dung. Bên cạnh đó, cần tăng cường dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều nước hoa quả, ăn lỏng, đủ chất dinh dưỡng, không nên kiêng khem quá mức, tích cực vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân cho trẻ tránh nhiễm trùng cơ hội. Trẻ mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh sởi phải được cách ly, nghỉ học và không đến nơi tập trung đông người để tránh lây lan trong cộng đồng. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh và người nghi bị bệnh. Rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với người bệnh và người nghi bị bệnh. Che miệng khi ho, hắt hơi, tẩy trùng sàn nhà, đồ chơi trẻ em, dụng cụ, vật dụng của người bệnh bằng dung dịch chloramin B. Chăm sóc ngoài da, phòng nguy cơ nhiễm trùng, nên tắm rửa cho trẻ bằng nước sôi để nguội, nước sạch, lau khô bằng khăn bông, đồng thời cần thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của cán bộ y tế khi đưa trẻ đi tiêm chủng để phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, loét dạ dày tá tràng là một bệnh khá phổ biến. Mặc dù đã có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên bệnh vẫn là một vấn đề sức khỏe lớn bởi số lượng bệnh nhân nhiều, tính chất của bệnh là mãn tính và dễ tái phát, chi phí điều trị cao và có thể gây ra một số biến chứng. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số biện pháp hiệu quả giúp phòng bệnh loét dạ dày tá tràng.
Thưa quý vị và các bạn, loét dạ dày tá tràng là tình trạng những vết loét phát triển trên niêm mạc của dạ dày và đoạn đầu của ruột non, thường xảy ra do vi khuẩn HB và thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Các triệu chứng của bệnh loét dạ dày tá tràng có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng, nhưng phổ biến nhất là đau hoặc nóng rát vùng thượng vị, cảm giác đau hoặc bỏng rát ở vùng bụng trên, đặc biệt là sau khi ăn hoặc khi đói. Đây là triệu chứng chính của bệnh. Buồn nôn hoặc nôn. Cảm giác buồn nôn, nôn mửa có thể xảy ra khi loét tá tràng hoặc dạ dày, gây kích ứng dạ dày. Ăn không tiêu, đầy bụng, cảm giác no lâu, khó tiêu hóa hoặc chướng bụng sau khi ăn. Chảy máu dạ dày. Trong một số trường hợp nghiêm trọng thì vết loét có thể gây chảy máu, biểu hiện qua phân đen hoặc nôn ra máu. Giảm cân không rõ lý do. Khi bị loét dạ dày sẽ gây cảm giác không muốn ăn hoặc ăn không được, người bệnh có thể giảm cân nhanh chóng. Việc điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các phương pháp điều trị bao gồm dùng thuốc. Nếu bệnh loét dạ dày tá tràng do nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, bác sĩ sẽ chỉ định một liệu trình kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn này. Thường bệnh nhân sẽ phải dùng kết hợp một số loại kháng sinh để đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Thuốc ức chế axit dạ dày, thuốc ức chế bơm proton PPI, thuốc kháng H2, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Ngưng sử dụng thuốc kháng viêm không steroid. Nếu bệnh do việc sử dụng thuốc không steroid, bệnh nhân sẽ cần ngưng dùng các loại thuốc này và thay thế bằng các phương pháp giảm đau khác phù hợp hơn. Chế độ ăn uống hợp lý. Người bệnh cần ăn các bữa ăn nhỏ, tránh các thực phẩm cay chua nhiều gia vị hoặc đồ uống có cồn. Chế độ ăn dễ tiêu hóa, ít chất béo và không kích thích dạ dày sẽ giúp giảm triệu chứng và thúc đẩy quá trình lành vết loét. Điều trị phẫu thuật. Trong một số trường hợp khi loét không đáp ứng với điều trị thuốc hoặc có các biến chứng nghiêm trọng như thủng dạ dày hoặc chảy máu không kiểm soát được, phẫu thuật có thể là lựa chọn cần thiết. Phẫu thuật có thể bao gồm cắt bỏ phần dạ dày bị tổn thương hoặc cắt bỏ niêm mạc dạ dày. Để phòng ngừa bệnh loét dạ dày tá tràng có thể thực hiện một số biện pháp sau. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc cần theo chỉ định của bác sĩ, nhất là sử dụng thuốc không steroid. Nếu phải dùng các thuốc không steroid, hãy sử dụng theo sự hướng dẫn của bác sĩ và tránh dùng kéo dài. Hạn chế căng thẳng. Stress có thể làm tăng nguy cơ loét dạ dày, vì vậy cần tìm cách thư giãn nghỉ ngơi hợp lý để giảm căng thẳng. Ăn uống khoa học và đều đặn. Tránh ăn quá no hoặc ăn quá muộn, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Hãy ăn các bữa ăn nhỏ và bổ sung đủ rau quả, chất xơ để giúp dạ dày dễ tiêu hóa. Tránh lạm dụng rượu bia và thuốc lá. Rượu bia và thuốc lá đều có thể kích thích niêm mạc dạ dày và làm tăng sản xuất axit, từ đó làm gia tăng nguy cơ loét. Khám sức khỏe định kỳ. Nếu có các triệu chứng như đau bụng thường xuyên, buồn nôn hoặc tiêu hóa kém, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Tóm lại, bệnh loét dạ dày tá tràng là một bệnh lý có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện sớm và tuân thủ các phương pháp điều trị đúng cách. Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, giảm căng thẳng và kiểm soát việc sử dụng thuốc là những yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.